Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm qua thì phải, tôi nghe Khánh Thi đọc một cái bài viết nói về cuộc sống vợ chồng. Tôi cũng không nhớ hết được. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói với quý vị là trong cái cuộc sống của chúng ta, nó không có đi theo như ý mình muốn, thì cái khó khăn khi nó xảy đến thì chúng ta cần phải giải quyết. Nhất là những cái việc mà nó cần giải quyết trước mặt pháp luật thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của những người luật sư đã có những kinh nghiệm hoặc đã biết về những cái việc mà quý vị đối diện với để họ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề này cho nó được tốt đẹp, ổn thỏa và an bình, để chúng ta lấy lại cái cuộc sống mà chúng ta đã không có được cái sự an bình trong cái thời gian việc nó xảy ra cho mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là cái việc này nó cần phải được giải quyết như thế này, nhưng đối với những điều luật nó sẽ được giải quyết dựa trên những gì đã được đặt ra bởi Quốc hội, bởi những hội đoàn đã viết lên những cái điều luật mà mình cần phải tuân theo. Vì vậy, cái câu hỏi trong cái hồ sơ kháng cáo này nói rằng là thế thì cái ông này ông có được quyền công bằng cha mẹ khi những cái điều luật đã được viết ra như vậy, để ông ta có được cái quyền công bằng trước pháp lý với cái người con này, để có thể có được cái sự chăm sóc cái người con này hay không? Vì chuyện này nó xảy ra thường là ở trong một cái hồ sơ ly dị, đúng không? Chúng ta đi đến cái chỗ ly dị, chúng ta có con dưới tuổi vị thành niên thì cái việc nuôi nấng và có quyền hạn với người con trước pháp luật, chúng ta gọi đó là legal and physical custody, thì nó sẽ được quyết định như thế nào? Cái cậu bé này, cậu được sinh ra vào thập niên 80. Và khi cậu sinh ra thì cái người cha ruột của cậu ấy không có mặt. Và khi đi đến tòa thì người mẹ nói người cha ruột cậu ấy ở nơi này, còn người chồng của cái người mẹ của cậu ấy nói rằng là không biết cái người cha ruột đó ở đâu. Luôn lúc nào cũng vậy hết. Người nói phải, người nói trái thì nó mới ra câu chuyện. Nhưng mà tất cả đều ở trong những cái bằng chứng hay những cái lời khai mà chúng ta có thể trình bày trên tòa. Thì rõ ràng là hai người này đồng ý rằng là cái cậu con trai này không phải con của cái ông này, vì khai sinh cũng đâu có tên của cái ông này. Nhưng họ đã sống với nhau 5 năm sau khi cậu bé này sinh ra. Và sau đó thì họ quyết định đi đến chỗ làm giấy tờ hôn nhân thì được 1 năm. Nhưng sau khi làm tới giờ hôn nhân rồi thì cái cuộc sống của họ bắt đầu nó đi đường trái. Nó không đi theo những gì mà hai người này đã mong mỏi hay là đã muốn muốn có. Nhưng mà rồi họ tranh cãi nhau không phải chỉ là những cái việc đang xảy ra trong cái cuộc sống, mà cả những gì đã xảy ra từ 5 năm trước. Và những cái trách nhiệm mà cái ông này ông có với cái người con này của bà ta. Ông ta đã cung cấp tất cả những gì về tài chính, về tình thương, không? Và ông ta muốn rằng là được nhận cái cậu bé này là con của ông ta, tức là con nuôi đấy, adopted đó ha, adoption đó. Nhưng mà khi hai người này đi đến cái chỗ nộp đơn xin ly dị, thì cái việc mà ông này ông ấy có là cha của cậu bé này hay không bắt đầu được đưa lên tòa để mà tranh cãi. Cô này thì cô nói trong cuộc sống của chúng tôi không có con dưới tuổi vị thành niên. Ông này thì ông nói rằng là cái cậu con trai này là cái cậu con trai của vợ chồng chúng tôi. Cậu ông ta có thể nói bất cứ cái gì ông ta muốn, nhưng mà khi đi đến tòa thì chứng minh như thế nào và nói rằng là cậu này là con của ông ta. Và vì vậy ông ta xin tòa cho ông ta được cái quyền dưỡng và cái quyền thăm cái cậu bé này. Và khi ông ta đặt một cái đơn bên trên tòa yêu cầu tòa giải quyết cái việc thăm viếng và chăm nuôi này, thì cái bà này bà ấy phản đối. Bà phản đối, bà nói rằng là không được, ông này ông ấy không phải là cha của đứa bé. Ông là cha kế, và vì ông ấy là người cha kế thì tòa không có thẩm quyền để mà cho ông này cái quyền được dưỡng và nuôi cái cậu bé này. Và sau khi tòa nghe cái hồ sơ này thì tòa quyết định không cho ông này được thăm viếng. Cái mà tòa kháng cáo đưa ra và nói rằng là sao mà một cái hồ sơ này đi dưới tòa sơ thẩm bấy nhiêu lâu như vậy mà cái người cha ruột của cậu này lại không được báo cáo, không được biết. Đó quý vị thấy không? Tại vì cả hai bên họ đều tập trung vào cái việc là cái người cha này có được quyền thăm viếng con hay không. Và bên kia thì chống trả nói là người cha này không phải cha của cậu bé cho nên không được quyền thăm viếng. Và cả hai bên đều quên rằng là cái người cha ruột này có được cái quyền bước vào trong tòa và trình bày cho tòa biết và có quyền nói đến những cái sự đòi hỏi của cái người cha ruột này đối với cái cậu bé này. Điều khoản 4351.5 phụ điều khoản A nói rằng là ngoại trừ những gì đã được viết trên cái điều khoản 4351 trong một cái hồ sơ dưới cái điều khoản 4450, quý vị thấy đây là những cái cách làm việc. Và cái điều khoản 4450 nó nói về cuộc hôn nhân có thể hủy bỏ hoặc là hôn nhân được hủy bỏ. Và điều khoản 4503 tức là cái việc ly dị. Tòa sơ thẩm có cái quyền hạn đưa ra cái lệnh cho cái người có cái quyền được thăm viếng. Và cái người đó là một trong hai người trong một cái cuộc hôn nhân, và cái cuộc hôn nhân đó nó đang là cái chủ đề của cái sự phân chia đối diện với cái việc người con dưới tuổi vị thành niên. Nếu cái sự thăm viếng của cái người con này được thẩm định thì đó là trong cái tình trạng tốt nhất cho cái người con bé này. Và cái ông này ông ấy nói rằng là trong cái điều khoản luật 4531.3.5 này đã không viết cái chữ ủy quyền, tức là custody, ủy thác. Và vì vậy, chánh án ở tòa nếu nói rằng là làm cái gì đó để trong cái sự tốt đẹp nhất cho cái cậu bé này thì cái việc mà ủy thác cho ông được quyền thăm viếng cậu bé này là cái việc tòa cần phải làm. Đó quý vị thấy, nó không phải dễ đâu. Chánh án là tòa sơ thẩm nói chúng tôi không có thẩm quyền để thẩm định cái việc này hay là quyết định cái việc này, là bởi vì cậu bé này đâu phải con của ông. Ông này thì ông mới nói rằng là dưới cái điều khoản này vì cái chữ mà ủy thác custody đó không có. Nhưng mà đó là cái sự không viết đầy đủ trong cái điều khoản. Tại vì nếu không cho ông ta được chăm sóc cái cậu bé này thì không có để cái phúc lợi của cậu bé này trên hết. Tiếng Mỹ nó gọi là best interest of the child. Hả? Best interest of the child. Và vì vậy khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị đó, cái vấn đề chúng ta có con đó, việc đầu tiên là chúng ta không nên tranh cãi những gì nó liên quan đến con của mình. Con của mình nó làm gì sai mà lại phải chịu đựng những cái sự khó khăn này. Con mình nó ở tuổi 2 tuổi, 1 tuổi thì người mẹ khóc, rồi người cha bực mình vì không cho cha thăm viếng và người mẹ không muốn cho con đi qua bên đó ở. Con mình nó ở tuổi 3 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi thì là con mình nó thấy những cái hành động của hai người giành qua chiếm lại. Con mình nó ở tuổi 11, 12, 13 tuổi là cái tuổi quan trọng nhất. Chán trường vì bố mẹ cứ tranh cãi nhau. Con mình nó ở tuổi 14, 15, 16 tuổi là cái tuổi nó biết nhiều hơn trong cuộc sống. Có những đứa con của mình nó thấy những cái tình cảnh đó, nó không để ý đến, nhưng có những đứa nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, thậm chí trong cái công việc làm của tôi nó đi đến cái chỗ mà cả những cái đứa bé như vậy nó đi đến cái chỗ tự tử. Tôi cảm thấy rất là đau buồn khi cái chuyện đó nó xảy ra như vậy. Vì vậy mà luôn luôn lúc nào tôi cũng nói rằng là quý vị nên hòa giải. Trong một cái cuộc ly dị tốt nhất là quý vị nên hòa giải, nhất là khi nó liên quan đến vấn đề con. Con mình nó làm gì tội mà mình nó phải chịu khổ những cái việc này. Nó chỉ vì là người lớn có cái sự kỷ đòi hỏi những gì mình muốn thôi. Nhưng mà mình phải nghĩ đến hai cái chữ công bằng nữa. Cho dù điều luật có viết ra hay không, mình chỉ nghĩ đến những cái việc làm thế nào để tốt cho các người con của mình và làm thế nào để cuộc sống của mình cho nó được an bình. Tranh án ở tòa đưa ra một cái hồ sơ đã được quyết định cũng vào thời điểm đó. Tòa trong cái hồ sơ đó đã cho phép người chồng đi qua một cái cuộc hôn nhân 6 năm, được quyền thăm viếng cái người con của cái người vợ đã có từ một cuộc hôn nhân trước. Vì tòa thấy rằng là người chồng đã làm tất cả những cái bổn phận, những cái việc làm của một người cha, mặc dầu là không có cái sự liên hệ về huyết thống. Bởi vì tòa nói đó là cái việc làm tốt nhất cho cái phúc lợi của cái người con. Nhưng mà tòa kháng cáo trong cái hồ sơ đó cũng phải phản ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm, là bởi vì tòa không có cái quyền hạn để làm cái việc đó dưới cái điều khoản 4351. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái điều khoản này, cái điều khoản 4351.5 đã được ra đời bởi Quốc hội vào năm 1982, đâu có lâu lắm đâu, mới có 30 năm về trước, 40 năm về trước thôi. Và mới đầu thì cái điều luật này cho những người cha kế được quyền có sự thăm viếng với những người con. Và cái sự thăm viếng đó nó không có được mâu thuẫn đối với cái người cha ruột. Nhưng sau đó thì họ đổi cái điều khoản này để đưa ra cái ý định của Quốc hội cho thấy cái sự khác biệt giữa thăm viếng và ủy thác. Họ viết rằng là những cái sự thăm viếng, cái quyền thăm viếng mà cho cái người cha kế đó dựa theo cái điều khoản này sẽ không mâu thuẫn đối với những cái sự thăm viếng hay là cái quyền ủy thác của một người cha người cha phát sinh tịnh, tức là người người cha ruột đó, hay là người cha đã nhận người này làm con nuôi mà cái người đó không là một phần tử trong cái hồ sơ này. Tức là quý vị biết khi hai người này ra tòa họ tranh chấp nhau á, thì cái người cha ruột đó không có mặt ở đó, cho dù chánh án có ra lệnh thế nào chăng nữa nó cũng không có được, mâu thuẫn đối với cái quyền hạn của cái người cha ruột đó. Cái mà cái ông này ông không làm cái hồ sơ mà chúng ta đang nói tới từ sáng đến giờ đó, ông không làm là ông ấy không có nhận cái cậu này làm con nuôi trước mặt pháp luật. Và nếu cậu ông muốn nhận cậu này làm con nuôi trước mặt pháp luật thì cái người cha huyết thống này phải có cái quyền nói là tôi bằng lòng hay không bằng lòng, là bởi vì tước đi cái quyền làm cha làm mẹ của một người ở trước mặt tòa án rất là khó, không phải là dễ. Và vì vậy tòa kháng cáo nói tòa sơ thẩm đã quyết định dưới cái điều khoản 4351.5 đó đúng với những gì mà tòa đã ra lệnh, tức là tòa không có cái quyền ra lệnh cho cái người cha kế này của cái cậu bé này được quyền thăm nuôi cậu ấy. Và cậu này và cái ông này ông lại phản ngược lại, ông nói nhưng mà thưa tòa, dựa trên những cái hồ sơ mà chúng tôi đã đọc thì chúng tôi có cái quyền được thăm viếng cái người con này. Nhưng mà những cái hồ sơ ông ta đưa ra nó cho thấy rằng là ông ấy không có cái quyền được thăm viếng cái người con này, vì vì bởi vì trong những cái hồ sơ đó lúc nào tòa cũng nghĩ đến cái sự tốt đẹp nhất của cái người con, nhưng mà cái người cha mẹ trong cái hồ sơ đó đã bằng lòng hay là đã làm những cái việc gì đó cho thấy rằng là tòa có cái thẩm quyền làm việc đó. Đây là lý do tại sao mà chúng ta khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, mình phải tham khảo với luật sư để luật sư có thể giúp cho mình hiểu thông được đến một cái mức độ nào đó về cái vấn đề của mình. Rồi ông này ông ấy nói nhưng mà rồi cái điều khoản công bằng cha mẹ mà một tòa ở bên tiểu bang khác vừa mới quyết định cho phép cái người cha này được quyền thăm viếng thăm nuôi cái người con này, và nếu mà như vậy thì tòa này cũng có cái quyền hay là cũng có cái sự thẩm định cho phép ông ta được nuôi dưỡng cái cậu này à. Nhưng mà tòa ở California này cũng có cái điều khoản đó, nhưng mà cái điều khoản đó nó đưa ra trước tòa tài sản. Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi chúng ta ra đến tòa tài sản đó, cái người con này nói rằng là tôi có liên hệ với cái người cha và đã mất đấy, và vì vậy tôi có quyền có được cái sự thừa hưởng gia tài của cái người cha mà đã mất. Nó không có liên quan đến cái việc mà trong hồ sơ luật gia đình đã đang xảy ra. Vì vậy, tòa kháng cáo đã nói rằng là nếu quốc hội muốn có được cái sự thẩm định này tốt hơn trong tương lai, thì luật ở California này nên thay đổi. Nói này, tôi nhớ lại một cái hồ sơ mà quý vị đã được nghe trên chương trình của chúng ta về cái việc mà cái cậu đó, cậu ấy đã có sắc nhiễu tình dục với một cái cô học sinh đại học ở một cái trường đại học nổi tiếng ở gần đây hả? Và khi cái ông chánh án ông ấy ra cái án đó cho cái cậu đó thì nhiều người phản đối là vì nói tại sao cái sự kết thúc đó, cái lệnh đó nó quá nhẹ nhàng đối với cái hành vi của cái cậu đó. Nhưng mà những người mà hành luật thì họ sẽ thấy rằng là cái người chánh án đó họ đã làm theo những phương thức, những thủ tục đã được đặt ra và những cái điều luật đã được viết ra. Người chánh án đó không làm gì sai cả. Nhưng cái người mà phản đối cái việc mà người chánh án này quyết định cho cái cậu đó có một cái kết thúc nhẹ như thế lại nói rằng là cái người chánh án này thiên vị và không cho cái người đó một cái hình phạt trầm trọng hơn, nặng nề hơn, và từ đó họ rút cái quyền làm chánh án của cái người chánh án đó. Tôi phải nói là tôi vẫn ủng hộ người chánh án đó, tại vì ông ta không làm gì sai cả. Chỉ là phía cái bên mà họ phản đối đó, họ dùng cái cảm xúc, họ dùng cái sự suy nghĩ của họ và họ phản đối, và họ đã tìm được rất là nhiều người ủng hộ họ và cuối cùng đã recall the judge, gọi lại cái quyền hạn của làm chánh án của cái người đó. Rất là tiếc trong cái việc đó. Và cái người công tố viên của chúng ta cũng ủng hộ cái người chánh án đó, và công tố viên nói vì trước luật người chánh án đó không làm sai, nhưng nếu cái điều luật này cần phải thay đổi cho cái những cái hồ sơ trong tương lai thì luật ở California phải được viết lại, và người công tố viên đó đã đứng đầu để mà yêu cầu cái điều luật đã được sửa lại. Thấy không? Những cái sự sửa đổi của những cái điều luật đã được đặt ra nó không phải dễ để mà làm, nó phải đi qua bao nhiêu công thức, bao nhiêu công đoạn thì nó mới tới cái phần đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng là đây là những cái gì đó mà chúng ta không thể nào biết hết được khi chúng ta đối diện với một cái vấn đề gì liên quan đến pháp luật. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nói chuyện với luật sư, đưa những dữ kiện, những bằng chứng cho thấy là cái hồ sơ của chúng ta nó sẽ và có thể giải quyết được như thế nào. Nếu những gì cần đến giấy tờ thì chúng ta chứng minh bằng những giấy tờ. Thí dụ như việc đó nó liên quan đến việc mua bán nhà thì chúng ta đưa cái chủ quyền ra. Không? Cái người này nói rằng là tôi chuyển nhượng cái nhà này cho con tôi trong thời gian chúng tôi là vợ chồng, thì cái sự đồng ý của cái người phối ngẫu đó phải có. Có rất là nhiều người không biết những cái việc phải làm như thế này, và đến lúc việc nó xảy ra thì nó rất là khó khăn cho cả hai bên. Vì vậy chúng ta cần có cái sự kiên nhẫn, chúng ta cần có cái sự thông cảm, chúng ta cần có cái sự yêu thương để chúng ta đi đến một cái sự an bình trong cuộc sống, mà không phải đưa nhau ra tòa để giải quyết những việc liên quan đến những vấn đề mà không cần thiết phải làm nhé. Tôi mong rằng là tất cả quý vị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, an bình, và nhất là khi chúng ta phải đặt cái phúc lợi của người con mình trên hết. Tại vì các con mình nó không có đòi hỏi những cái sự khó khăn đã xảy ra trong cuộc sống vợ chồng của chúng ta để chúng ta có thể có được một cuộc sống an bình cho tất cả mọi người. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Nếu quý vị cần đến những buổi tham khảo về vấn đề pháp luật thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư văn phòng về vấn đề di trú hình sự dân sự. Mong mọi điều đáng chúc quý vị và giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả khắp mọi nơi có một ngày mới thật nhiều niềm vui, khỏe mạnh, thật là nhiều may mắn. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình.
Đời mình đẹp mãi với em và anh.
Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.
Rồi mình đi kiếm liêu xanh về kết làm anh. Rồi mình sinh khóm trúc xinh trồng hết chung quanh.
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng.
Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa.
Đời mình đẹp quá có ai bằng ta.
Túp lều lý tưởng của anh và của em.
Đâu, đâu nào anh ơi.
Túp lều lý tưởng của em và của anh.
Đâu, đâu nào anh ơi.
Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình.
Khi ta đứng nhìn đàn con sinh.
Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền.
Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình.
Đời mình đẹp mãi với em và anh.
Đời mình đẹp mãi giữa túp lều xinh.
Trồng hết chung quanh.
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng.
Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa.
Đời mình đẹp quá có ai bằng ta.
Túp lều lý tưởng của anh và của em.
Đâu, đâu nào anh ơi.
Túp lều lý tưởng của em và của anh.
Đâu, đâu nào anh ơi.
Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình.
Khi ta đứng nhìn một đàn con sinh.
Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền.
Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình.
Đời mình đẹp mãi với em và anh.
Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.
Túp lều lý.